Đế Bá, chương 4371, ai có thể đánh mở, góc truyện audio.com, tìm biến chiến thần tạm dừng rồi nói ra cái nhìn của họ. Nên ta và Minh Vương Đạo Huynh bàn bạc cho rằng mảnh vỡ trong tay quan thủ đại nhân là then chốt. Hy vọng quan thủ và hào hùng thiên hạ cùng nhau cởi bỏ mảnh vỡ này. Nghe kim biến chiến thần nói thế nhiều người chợt hiểu, thì ra là vậy, hèn gì đạo thân của kim biến chiến thần, Minh Vương Phật trở về, thì ra hai người cũng cần mảnh vỡ này. Ta cũng có ý này. Thái Doãn Hỉ gật đầu quay sang nói với mọi người. Các vị đã nghe ia vị hiền điệt nói rồi, mọi người có cái nhìn gì cứ nói ra. Mọi người có thể đi lên thử một lần xem có thể giải mở ảo diệu của mảnh vỡ này không, có lẽ tương lai của tiên thống giới nằm trên vai các vị. Nghe Thái Doãn Hỉ nói thế các khách khứa đứng dậy. Thái Doãn Hỉ nhìn mọi người. Các vị thử xem sao, có thủ đoạn gì cứ dùng. Chúng ta đều đã thử, mảnh vỡ này cực kỳ cứng rắn, bao nhiêu bảo binh cũng không thể xẻ nó ra. Mạnh như Thái Doãn Hỉ mà nói mảnh nhỏ này cực kỳ cứng rắn nghĩa là họ đã thử hết các thủ đoạn. Thiên tài trẻ tuổi đứng lên, để ta thử, đại nhân vật khác lần lượt tiến lên, chúng ta cũng xem thử. Thái Doãn Hỉ đã nói mọi người có thể đi lên thử một chút, những người có mặt không ai muốn bỏ qua cơ hội như vậy. Huống chi với đa số người ở đây thì đây là cơ hội nổi bật, nếu ai trong số họ giải mở mảnh vỡ sẽ thành hạc trong bầy gà, có lẽ trước khi tai nạn lớn đến người đó dẫn dắt đại thế thiên hạ, dẫn đường triều lưu. Trong phút chốc đông nghẹt người đứng trước nham thạch to, các đại nhân vật đến từ khắp nơi trong tiên thống giới nghiên cứu nham thạch. Có đại nhân vật phân tích chất địa, có đại nhân vật mày mò hoa văn, có đại nhân vật gõ tảng đá. Mỗi người thi triển thần thông, lấy ra thủ đoạn của mình hòng giải mở huyền cơ. Bất Hủ Chân Thần tinh thông khoáng thạch tặc lưỡi lấy làm lạ. Kỳ lạ, lão phu chưa từng gặp tảng đá này cấu thành chất địa thế này. Ta luyện kim mấy vạn năm trời, gặp qua tất cả khoáng thạch bảo mạch trong tiên thống giới nhưng nham thạch này không thuộc loại nào hiện được biết trong tiên thống giới. Có thủy tổ đạo thống lợi hại suy tư hoa văn trên tảng đá. Thứ này không đơn giản là tảng đá, có lẽ nó được thủy tổ vô địch gia cố. Hoa văn trên tảng đá tuy rằng tự nhiên như bẩm sinh đã có, tuy nhiên nó có quy luật. Tộc trưởng Thiên Vũ tộc trầm giọng quát, để ta thử xem. Tộc trưởng Thiên Vũ tộc dương hai cánh, đinh 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 đinh, đôi cánh dương rộng sau lưng gã, ánh sáng vàng lấp lánh, tia sáng lạnh khiếp người. Lông chim mỏng như cánh ve nhưng vô cùng sắc bén cứng rắn, nó có thể dễ dàng cắt bất cứ thứ gì. Thứ cứng rắn cỡ nào cũng như đậu hũ bị cánh chim siêu bén và vô cùng cứng rắn cắt đứt. Nhìn tộc trưởng dương cánh, đám cường giả đứng bên cạnh lùi lại một khoảng cách. Có người khen, kim vũ của Vân Dực huynh không gì không phá được. Đinh, hai cánh chém xuống, từng mảnh lông chim hóa thành lưỡi dao mỏng bén cắt nham thạch. Hai cánh chém xuống với tốc độ không gì sánh bằng, nhanh như tia chớp. Lưỡi bén vô cùng cắt rứt không gian để lại từng vệt chỉ mỏng. Đinh 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 đinh, hỏa hoa tung tóe, từng mảnh lông chim mỏng như cánh ve bay ra tựa như ngàn vạn lưỡi dao chém vào thứ siêu cứng rắn sau đó gãy hết. Tất cả lông chim chém vào tảng đá đều đứt, mỗi cọng lông chim tựa như kim đao cực kỳ quý giá, lúc này không. Góc truyện audio.com, có một cọng lông hoàn chỉnh, hoặc bị đứt, hoặc thủng lỗ chỗ. Nhìn lông chim của mình đứt khúc, tộc trưởng đau lòng hét to. Mở ơi, lông chim là binh khí của gã. Nhiều người kinh thán, giật mình kêu lên, nham thạch cứng rắn quá. Kim vũ của Vân Dực huynh đã siêu phàm nhập thánh, được đúc bằng vô thượng thiền kim, từng cắt đứt vô số binh khí, hôm nay nó đứt đoạn. Tộc trưởng thầm hối hận, lòng nhỏ máu, cánh của gã không chỉ hình thành từ vô số năm tháng tu luyện, sau khi luyện thành công gã còn lẩn vào thiền kim đúc ra. Đôi cánh của gã là binh khí mạnh nhất bén nhất, binh khí của bao nhiêu kẻ địch cường giả đều bị đôi cánh chặt đứt. Giờ tất cả lông chim chém vào nham thạch hoặc đứt hoặc nứt dạn, nguyên khí tổn hao nặng, hỏi sao gã không đau lòng. Có vị chân đế tam cung trầm giọng nói, ta có một bình chân tình cổ hỏa, để thử xem sao. Nhiều người thụt lùi, vẻ mặt kiêng dè. Chân đế tam cung lấy bình cổ ra, vô số phù văn gia cố trên cái ô bình. Bình cổ này hiển nhiên là báu vật siêu mạnh, chỉ có lực lượng cường đại gia cố mới đựng được chân tình cổ hỏa. Nhìn chân đế cầm bình cổ, đại nhân vật thế hệ trước kinh thán. Chân tình cổ hỏa, nghe đồn lửa này từng đốt chết chân đế thập nhị cung. Báo, chân đế giật nắp bình, hơi nóng khó thể chịu đựng phát tán, dường như có thể đốt cháy tất cả. Xèo xèo xèo, cổ hỏa trong bình chưa chút ra mà không gian đã bị nhiệt độ cao đáng sợ đốt cháy. Nhiều người hoảng hồn thụt lùi giữ khoảng cách, cảm nhận nhiệt độ cao đáng sợ, mọi người nổi da gà kêu lên. Thật là cổ háo bá đạo cường đại, mọi người thấy chân tình cổ hỏa bị phong trong bình cổ hiển nhiên đã bị áp chế uy lực, vậy mà nhiệt độ vẫn cao kinh khủng. Có thể tưởng tượng nếu chân tình cổ hỏa không bị áp chế thì uy lực cường đại khủng bố biết bao. Xèo, chân đế tam cung đổ chân tình cổ hỏa ra. Bỗng chốc chân tình cổ hỏa như dung nham từ từ lan tràn trên nham thạch, tiếng xèo xèo vang lên không ngớt, khói bốc lên. Nhưng mặc cho chân tình cổ hỏa uy lực lớn đến đâu cũng không thể đốt chảy nham thạch, cùng lắm để lại một vết hằn mờ nhạt. Nhìn chân tình cổ hỏa của mình không thể đốt chảy đá, chân đế tam cung kinh ngạc nói. Cứng rắn vậy, rốt cuộc là chất địa gì? Mặc dù nhiều cường giả đại nhân vật đã thử ra tay nhưng không ai thành công. Bọn họ dùng hết chiêu trò, có người dùng công pháp vô cùng thâm ảo thôi diễn, có cường giả giơ tổ binh siêu mạnh đập xuống, có đại nhân vật mang đến thiết huấn của thủy tổ. Nhưng mặc kệ họ dùng thủ đoạn gì, thăm dò thế nào thì nham thạch lù lù tại chỗ, không chút thu hoạch. Mạnh như Thánh Xương Chân Đế, Hoàng Tôn Chân Đế cũng đã thử nhưng chẳng có hiệu quả. Lúc Thánh Xương Chân Đế ra tay, ngón tay ngọc điểm nhẹ. Xèo xèo xèo, huyền băng cực lạnh bao trùm nham thạch, băng giá có thể đông nát vụn mọi thứ nhưng vô dụng trước nham thạch. Hoàng Tôn Chân Đế thôi diễn vạn đạo muốn nhìn thấu đại diệu. Người Hoàng Tôn Chân Đế phát ra dị tượng, các pho tượng thủy tổ hiện ra sau lưng gã, bao gồm Cao Dương. Nhìn những bức tượng thủy tổ hiện ra, đám người kinh thán, lòng thầm rung động. Cách chương.